Ngày 26 tháng 10, hãng hàng không Trung Hoa bị rớt máy bay. Xin hỏi, sư phụ có biết trước được sự việc này không? Chúng con nên làm sao để tránh nạn?
Đáp: chú nên tự hỏi mình trước, chú biết hay không biết? Nếu chú biết, thì người khác cũng biết. Nếu chú không biết, thì tại sao lại muốn người ta biết hả?
Hỏi: đã được nghe pháp rồi, mà con vẫn chưa có thể phát tâm thọ giới, lại thường phạm tội sát sanh. Vậy con nên phát tâm như thế nào thì tâm đạo của con mới được kiên cố, mới có thể sám hối tội nghiệp sát sanh từ lúc trước?
Đáp: những chuyện ngày xưa dĩ như đã chết mất từ hồi hôm qua rồi, còn chuyện sau này thì dĩ như mới sinh ra hôm nay. Nếu con có thể cố gắng sửa đổi lỗi lầm để làm lại đời mới, thì đó chính là bước thứ nhất vậy.
Hỏi: hiện nay dân chúng trong nước đồng lòng lên tiếng muốn những người già hạ đài xuống chức.
Đáp: gừng già thì cay, người già thì đáng giá. Chỉ cần thân thể họ vẫn còn khỏe mạnh thì tại sao lại muốn họ thoái chức toàn bộ chứ?
Hỏi: tại sao không có một pháp giới cho ma quỷ?
Đáp: chúng nó giống như loài đạo tặc thổ phỉ, có tính cách như đội du kích, đi lung tung khắp chốn, không có một chỗ nhất định, cũng không có người cai quản chúng. Ma thì giống như loài quyến thuộc của loài giặc cướp này. Như bọn thổ phỉ trên thế gian, họ là người, nhưng không phải người người đều là thổ phỉ. Cho nên không có pháp giới của bọn giặc cướp hay thổ phỉ, bọn này và ma quỷ cũng giống nhau thôi.
Hỏi: khi niệm Phật con như quên hết mọi việc, có lúc lại quên cả hít thở. Xin hỏi đây có phải là hôn trầm hay không?
Đáp: vậy thì chết có phải là tốt hơn không?
Hỏi: tại sao con cảm thấy rất sợ hãi quỷ thần, nhất là vào ban đêm? Thật là có quỷ thần hay không?
Đáp: lúc ở Mã Lai đã có người hỏi tôi về vấn đề này rồi. Ông ta hỏi: rốt cuộc là người sợ ma hay ma sợ người? Tôi đáp: nếu trong tâm ông có ma, tức là người sợ ma. Còn nếu trong tâm ông không có ma, thì là ma sợ người.
Hỏi: giữa tự độ và độ tha, thì cái nào quan trọng và nên làm trước?
Đáp: tự độ, độ tha vốn không có nặng nhẹ, đều là giống nhau. Con mà muốn biết nặng nhẹ, tức là sai lầm rồi.
Hỏi: xã hội Đài Loan vốn rất giản dị và chân thật, nhưng hiện nay con người lại đam mê vé số, phiếu cổ phần. Vì vậy mà khiến không cho ai nấy ở Đài Loan cũng đều trở thành người chạy theo chủ nghĩa tôn bái tiền bạc. Xin hỏi, Đài Loan phải như thế nào mới có thể cải thiện được những hiện tượng như trên?
Đáp: thì học làm người ngu si một chút đi. Bởi vì nếu họ biết chơi mấy thứ vé số hoặc phiếu cổ phần là đã quá thông minh rồi. Họ chỉ muốn thu lợi chứ không chịu ra công làm, hay cứ muốn thâu thóc lúa mà không chịu trồng trọt. Đây là những tập tục ngược đời vậy.
Hỏi: làm sao thoát ra khỏi tam giới để nhập vào cửa giải thoát?
Đáp: chú không ở trong tam giới, tức là đã ra khỏi tam giới rồi.
Hỏi: trong kinh A Di Đà Phật có nói thế giới Tây phương rất là tốt đẹp, cho nên mọi người muốn học theo Phật, niệm Phật và muốn được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu vậy, phải chăng họ trốn tránh, không muốn làm việc khó nhọc mà chỉ thích hưởng cảnh an nhàn?
Đáp: đạo Phật có 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Pháp môn tịnh độ này là pháp môn không ai hỏi mà Đức Phật tự thuyết. Đây là pháp môn bất khả tư nghị nên khiến người khó tin. Nhưng sự khó tin này không có nghĩa là điều làm không nổi.
Hỏi: mỗi ngày có thể trì 108 biến chú Đại Bi, còn chú Lăng Nghiêm thì nên trì bao nhiêu biến?
Đáp: 1008 biến.
Hỏi: là Phật tử thì có thể đầu tư mua bán phiếu cổ phần không?
Đáp: các đệ tử của đạo Phật cũng có kẻ giết người, kẻ ăn cắp, kẻ tà dâm, cũng có kẻ nói dối, uống rượu. Vậy chú nói là họ nên hay không nên làm vậy?
Hỏi: có một người bị trúng gió rất nghiêm trọng và hội hộ niệm đã đến trợ niệm với hy vọng là ông sẽ được vãng sanh, nhưng ông ta lại được lành mạnh trở lại. Có người nói vì không có đủ duyên cho nên ông không thể vãng sanh về thế giới cực lạc. Xin hỏi, nói theo cách như vậy có đúng hay không?
Đáp: đó là vì chưa đến lúc để cho ông vãng sanh, cho nên ông ta khỏe lại. Nếu đã tới lúc vãng sanh thì ông sẽ đi ngay, chỉ thế thôi.
Hỏi: trong nhà con có rất nhiều muỗi và nhện nhện, sợ rằng chúng sẽ cắn chích mấy đứa con nít và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng tụi trẻ con. Vậy con có thể đập chết loại muỗi nhện đó không?
Đáp: tại sao lại có muỗi với nhện? Có lẽ là do lúc trước con đã có nhân duyên với chúng nó, nên chúng nó hy vọng tìm sự che chở của con để chúng được sống còn. Hoặc là con đã từng kết oán với chúng, nên nay chúng muốn đến báo thù. Mỗi người chúng ta có thể là đã từng làm muỗi, làm nhện qua. Bây giờ được làm người, chúng nó cũng sẽ đến đòi nợ của kiếp trước. Cho nên tốt hơn hết là đừng nên giết chúng.
Hỏi: niệm hai thánh hiệu Quán Thế Âm và A-di-đà Phật có gì khác biệt và hiệu quả có giống nhau không?
Đáp: một khi mà chú sanh tâm phân biệt như vậy thì đã không có hiệu quả rồi.
Hỏi: tại sao mẹ con chết đã lâu rồi mà người trong gia đình con vẫn thường nằm mộng thấy bà trở về? Vậy là do nguyên cớ gì?
Đáp: bởi vì người trong nhà vẫn chưa quên được bà.
Hỏi: xin hỏi sư phụ, tông quy ngưỡng có gì là đặc sắc? Sư phụ nghĩ là nên phát dương quảng đại tông này như thế nào?
Đáp: tông quy ngưỡng thì rất bình thường, chứ không có chi là đặc sắc cả. Tông quy ngưỡng cũng không nghĩ đến chuyện phát dương quảng đại, mà chỉ cần có đức tánh lớn mạnh thôi.
Hỏi: chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm có gì không giống? Tụng chú nào thì mau khai ngộ hơn?
Đáp: tôi chưa có khai ngộ, cho nên không thể trả lời câu hỏi này.
Hỏi: hiện nay quốc gia chúng ta đang xảy ra quá nhiều hiện tượng hỗn loạn, vậy mai này vận mạng của đất nước sẽ ra sao?
Đáp: chớ nên hỏi tôi chuyện này, vì quý vị ai nấy cũng đều biết cả. Quý vị đã biết rõ rồi thì không cần phải cố hỏi nữa. Quốc gia hưng thịnh tức sẽ có điềm lành, quốc gia suy vong tức sẽ có yêu ma ác nghiệt. Như người xưa nhìn tướng con rùa già động đầy bốn chân để tiên đoán, biết trước được các chuyện phước họa lành dữ. Xưa kia vua Thang Lý đem bò đực đen tế lên thiên hoàng rằng: trẫm này là một kẻ tiểu tử tên gọi Thang Lý, dám tế con bò đen, dám tâu lên thiên hoàng và hoàng hậu, dám tâu hoàng đế hoàng hậu, trẫm tự mình có tội chứ không phải tội của muôn dân. Muôn dân có tội là tội ở trẫm. Rồi lại nói rằng: xin đừng trách tội cho muôn dân. Nếu như muôn dân có tội là do trẫm đã không giáo hóa họ đàng hoàng, thiên đế hãy đổ tội của họ cho trẫm, trẫm sẽ lãnh chịu hết. Các bậc thánh hiền minh quân ngày xưa đều can đảm nhận tội và sửa đổi lỗi lầm một cách dũng cảm như thế. Các ngài còn sẵn lòng tiếp nhận lời can gián. Đấy mới thật sự là một người gương mẫu, một vị lãnh đạo cho nhân dân.
Hỏi: hòa thượng đã từng nói qua là ngày nào mà Hòa Thượng còn ở San Francisco thì ngày nấy San Francisco sẽ không bị động đất. Nhưng bây giờ Ngài mới rời khỏi San Francisco thì San Francisco lại xảy ra trận động đất. Vậy hiện tượng này có ý nghĩa gì?
Đáp: không có ý nghĩa gì cả.
Hỏi: có lợi ích gì khi tụng niệm 42 mẫu tự trong Kinh Hoa Nghiêm?
Đáp: diệu dụng vô cùng, không thể diễn đạt bằng lời. Tụng niệm 42 mẫu tự có sức mạnh không thể nghĩ bàn và có thể bạc trừ hết các nghiệp tội.
Hỏi: xin hỏi, nhân quả trong ba đời, có phải con là người sẽ thọ quả báo ở kiếp tương lai và con là người tạo nghiệp ở đời hiện tại thì giống nhau?
Đáp: nếu con muốn biết nhân đời trước thì hãy nhìn các quả báo mà con đang lãnh chịu của đời này. Những chuyện con gặp phải ở đời này đều là do kiếp trước con đã tạo ra. Muốn biết quả báo đời sau thì hãy xem những gì con đang làm ở đời này. Nếu con muốn biết ở kiếp sau sẽ có kết quả gì thì hãy nhìn xem đời này có đang gây ra những nghiệp tội chi. Thí dụ như con hay sát sanh thì kiếp sau con sẽ bị quả báo là mạng sống ngắn ngủi. Nếu con hay ăn cắp thì kiếp sau con sẽ gặp quả báo là bị người cướp giật.
Hỏi: đối với người mới bắt đầu học tập Phật Pháp thì nên tu trì như thế nào?
Đáp: ăn cơm, mặc áo và đi ngủ. Đệ tử: dùng vạn Phật Thánh Thành lớn quá đi thôi. Hòa Thượng: không phải là dùng vạn Phật Thánh Thành quá lớn, mà là tâm lượng của con quá nhỏ hẹp đấy.
Hỏi: tượng Phật ở nhà chúng con chưa làm lễ khai quang, vậy chúng con có thể lễ bái được không?
Đáp: tượng Phật có khai quang hay không khai quang, đó không phải là vấn đề ở đây, chỉ là xem quý vị có tâm chấp trước hay không thôi. Nếu trong tâm không chấp trước thì tượng Phật lúc nào cũng đều là khai quang. Nếu trong tâm còn chấp trước thì dù tượng Phật đã được khai quang rồi cũng coi như là không có khai quang vậy.
Hỏi: có gì khác biệt giữa sự cứu người, cứu quỷ và cứu ma?
Đáp: tất nhiên là không có chỗ nào mà không giống nhau. Tại sao con còn muốn hỏi nữa?
Hỏi: sư phụ, con đã bỏ hút thuốc rồi thì con cũng nên cử ăn thịt luôn sao? Vậy thì tất cả các tật xấu của con cũng sẽ không còn.
Đáp: con nên giữ lại một chút đi thì sẽ không ra khỏi được, thì vẫn là ở lại đây, tức là vẫn còn ở lại trong tam giới này vậy.
Hỏi: ngài tin có ma quỷ không?
Đáp: nếu chú không tin có ma quỷ thì chú cũng đừng tin có Phật. Phật là ma quỷ tu thành đấy.
Hỏi: chúng ta nên có thái độ như thế nào khi giao thiệp qua lại với những người đồng tính luyến ái, hoặc là có cách gì để giúp họ không?
Đáp: trước hết phải biết rõ là họ vì sao mà trở thành đồng tính luyến ái. Tại sao họ lại có khuynh hướng này? Có lẽ vì các cặp vợ chồng gây lộn với nhau và đàn ông thường chèn ép đàn bà. Người Trung Quốc thì theo chủ nghĩa đàn ông, nhưng Mỹ Quốc thì lại theo chủ nghĩa đàn bà. Nước Mỹ nói Lady First, đàn bà là trước nhất. Nhưng thật ra sự tôn trọng phái nữ chỉ là giả thôi. Vì Lady, người nữ ở nước Mỹ, đâu có phải là first ưu tiên. Họ chỉ từng bốc phỉnh nịnh mà nói phái nữ là số một vậy thôi. Các ông thì vẫn cứ ở đó mà thông đồng với nhau để gạt gẫm các bà. Các bà thì cũng biết là mình bị gạt, liền nói: bảo tôi là đệ nhất mà chẳng cho tôi quyền lực số một, cũng không có địa vị số một gì hết. Thành thử họ mới cảm thấy khó chịu. Bởi vậy mà họ không muốn lấy chồng, rồi dần dần biến dạng, chuyển thành phong trào nữ đồng tính. Còn người nam thì sao? Thì họ bị người nữ bắt nạt, người nữ giống như con cọp cái, lấn lướt, đàn ép. Người nam sát đất, từ sáng đến tối, họ cứ bắt người nam phục dịch đủ điều. Bởi vậy, người nam cũng cảm thấy khó chịu, rồi nói: việc gì mà phải kết hôn chứ? Thế là họ chuyển khuynh hướng, thành ra nam đồng tính.
Hỏi: đốt giấy tiền vàng bạc cho tổ tiên là có đạo lý gì?
Đáp: chuyện này mà có đạo lý thì người Tây Phương đều là ma nghèo cả. Quý vị muốn nghiên cứu chân lý thì tuyệt đối không được mê tín.
Hỏi: tâm chúng ta có thể hiểu được cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai phải không?
Đáp: tại sao lại không thể? Ba thời thì cũng như là hôm qua, hôm nay và ngày mai vậy thôi. Tôi nói thời gian tạm ngắn một chút cho quý vị dễ nhớ và sẽ không có mau quên như ba thời, cũng như là năm ngoái, năm nay và năm tới. Cho đến kiếp trước, kiếp này, kiếp sau cũng đồng một lý lẽ giống nhau thôi.
Hỏi: kinh A-di-đà nói chúng sanh nghe rồi thì nên phát nguyện, nguyện sanh về nước kia, nhưng con thì nguyện sẽ không tái sanh nữa để thoát khỏi luân hồi. Con không hiểu là tại sao lại còn muốn tái sanh về nước kia?
Đáp: hỏi rất hay. Tái sanh về nước cực lạc kia chính là thoát ra luân hồi đó.
Hỏi: làm người vốn là sống trong đau khổ, vậy trên thế gian này có bao nhiêu người thật sự sống đời sung sướng?
Đáp: thế thì ai bảo họ làm người? Nếu là Chúa bảo họ làm người thì hãy đi kiện Chúa và biện luận với Chúa một hồi đi.
Hỏi: hòa thượng đã từng nói thế giới cực lạc thì không có người nữ, tại sao thế giới cực lạc mà cũng còn trọng nam khinh nữ?
Đáp: vì sao được sanh vào cõi Tịnh Độ ở Tây Phương gọi là thế giới cực lạc? Vì ở đó vui mãi chứ không buồn phiền khổ não, không giống như ở thế gian là quá vui rồi lại sinh ra buồn phiền. Hôm qua tôi nói thế giới cực lạc thì không có người nữ, như hôm nay tôi cũng có thể nói là không có người nam. Nhất định là quý vị cho rằng hòa thượng này sao mà nói năng lộn xộn. Thật ra quý vị hỏi sao thì tôi trả lời vậy, tùy cơ ứng biến mà. Nhưng chúng ta cũng nên hiểu là đại đạo thì có phân biệt giữa nam và nữ, có phân biệt tức là rơi vào nhị nghĩa rồi. Kinh Kim Cang nói: vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thì làm sao lại có tướng nam nữ nữa chứ? Cũng có thể nói thế giới cực lạc toàn là người nam hoặc toàn là người nữ, bởi vì nam nữ ở đó tự tánh họ thanh tịnh, không có tình dục, cho nên nam có thể thay thế cho nữ và nữ cũng có thể thay thế cho nam.
Hỏi: phương pháp cơ bản để ngồi thiền là gì?
Đáp: phương pháp cơ bản à? Thứ nhất là không tham, thứ hai là không sân, và thứ ba là không ngu si.
Hỏi: tiến thêm một bước nữa là nên tĩnh tọa phải không?
Đáp: đương nhiên rồi. Công phu đầu tiên của tĩnh tọa là tâm được thanh tịnh và ít tham muốn. Tâm thanh tịnh thì không có vọng tưởng, ít tham muốn thì không có mấy thứ tình tình ái ái.
Hỏi: xin ngài lược giảng chút ít về phương pháp ngồi thiền ở chùa Kim Sơn để con có thể nhập môn.
Đáp: chú tới chùa Kim Sơn thì biết liền. Muốn nhập môn vào cửa, trước tiên phải tập ngồi kiết già. Hòa thượng trái cây, thủy quả, tức là ngài Quảng Khâm cũng tréo chân ngồi như thế, đó gọi là kim cang tọa. Ngồi như vậy thì có thể hàng phục được ma quân.
Hỏi: với tình thế của Đài Loan sắp tới, chúng con nên phải làm sao? Chúng con nên toan tính và tu trì như thế nào để cứu vãn nạn cộng nghiệp?
Đáp: không làm điều ác, nên làm các việc thiện.
Hỏi: con muốn cúng dường sư phụ, nhưng con không biết nên cúng gì.
Đáp: niệm Phật để cúng dường là tốt nhất. Đem chân tâm niệm Phật là chân tâm cúng dường, giới tâm niệm Phật là giới tâm cúng dường, định tâm niệm Phật là định tâm cúng dường, và huệ tâm niệm Phật là huệ tâm cúng dường.
Hỏi: pháp là gì?
Đáp: pháp là khí, tức là phần khí của chúng ta. Khí này thông trời thông đất, cho đến tất cả chư Phật, Bồ Tát và chúng ta đều là một thể. Là vì nhờ khí này mà thông hết.
Hỏi: tại sao nhất định phải ngồi kiết già mới nhập định được? Dùng phương pháp khác có được không? Nếu như hai chân không xếp bằng lại được như vậy thì có thể ngồi yên tĩnh tọa không?
Đáp: vậy cũng được. Thế ngồi kiết già này gọi là kim cang tọa, thành thử giúp ta ngồi được kiên cố hơn một chút.
Hỏi: có người nói ngài là lão ma vương, vậy thì làm sao đây?
Đáp: thế thì tôi là lão ma vương vậy.
Hỏi: việc sanh con từ ống thí nghiệm tượng trưng cho điều gì?
Đáp: tượng trưng cho nhân loại sắp phải bị diệt vong.
Hỏi: khổ là gì, vui là gì?
Đáp: nếu làm những chuyện mà mình không muốn làm thì mình cảm thấy khổ, còn đối với việc mà muốn làm thì mình cảm thấy vui. Ví như nếu quý vị không có cái muốn mà cũng chẳng có cái không muốn, đó tức là không khổ, không vui vậy.
Hỏi: trong gia đình, vợ chồng nên đối xử với nhau như thế nào mới đúng? Có nhân cách quan hệ ra sao mới là chính đáng?
Đáp: phải kính trọng nhau như đối với khách. Vợ chồng biết tôn trọng lẫn nhau thì nhất định sẽ sanh con làm tổng thống. Còn nếu vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau thì nhất định sẽ sanh con làm ăn mày.
Hỏi: trên căn bản thì sự tu hành là thế nào?
Đáp: đừng vọng tưởng, không nên nghĩ ngợi nhiều như vậy. Động niệm thì trăm sự sanh, ngừng niệm thì vạn sự không. Một niệm động rồi thì chuyện gì cũng có. Một niệm không sanh thì toàn thể hiển hiện, chuyện gì cũng không có. Nhưng gốc căn bản là phải không có dục niệm ham muốn, đó là vấn đề cơ bản đấy.
Hỏi: thiền sư Nhật Bổn là Đạo Nguyên đã nói ai cũng có thể thành Phật, nhưng con có lúc lại hoài nghi về lời nói này. Người khác thì có thể sẽ thành Phật chứ không phải là con.
Đáp: hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Đó là do Đức Phật Thích Ca nói, chứ không phải thiền sư Nhật Đạo Nguyên nói. Thật là tưởng tượng quá đáng.
Hỏi: vậy chúng con nên tu như thế nào?
Đáp: quý vị có thể tu được thế nào thì cứ tu như thế ấy, tự liệu sức mình, làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Việc gì làm không nổi thì cũng không nên gượng ép.
Hỏi: tụng kinh có thể siêu độ cho tổ tiên không?
Đáp: có chút chút. Trong 10 phần người sống được 7 phần, còn 3 phần cho người chết hưởng.
Hỏi: con người sanh ra để làm gì?
Đáp: con người sanh ra không phải là vì ăn cơm, mà là phải giúp đỡ người khác. Bổn phận làm người là phải hoan hỷ giúp đỡ mọi người.
Hỏi: con đã từng học qua thiền siêu giác, trong lúc tĩnh tọa con nghe một thứ âm thanh, lại tưởng tượng ra phong cảnh ở biển. Lúc đầu con cảm thấy rất tập trung, cảnh giới rất khoái lạc, nhưng trải qua một thời gian lại cảm thấy càng lúc càng mơ hồ, có một chút hơi hỗn độn. Con không biết cách thức thiền siêu giác này là tốt hay không tốt.
Đáp: nếu con muốn nghe một thứ âm thanh hoặc là muốn nghe một cái gì đó thì đó đều là vọng niệm, đấy là một loại vọng giác chứ không phải là siêu giác. Vì siêu giác thì rất tự nhiên, không có tham, không có cầu, không có trông mong bất cứ cái gì. Nếu con còn có cầu mong thì không phải là siêu giác, mà có thể nói là vô giác đó.
Hỏi: thầy hướng dẫn thiền siêu giác dạy chúng con phải tưởng tượng ra một thứ âm thanh chi đó.
Đáp: như vậy là trên đầu lại chồng thêm một cái đầu và cưỡi lừa lại đi tìm lừa, là một chuyện thừa thải vô ích. Vậy tức là không nghĩ tới cái gì hết, phải không? Niệm động thì trăm sự sanh, ngừng niệm thì vạn sự không. còn không vọng tưởng, tức thanh tịnh, thì sẽ không có chuyện gì cả, tức an lạc. Tâm dừng niệm tuyệt là chân phú quý, tư dục đoạn tận là chân phước điền. Quý vị mà muốn nghe một thứ âm thanh thì đó là hướng ra ngoài để tìm cầu.
Hỏi: vậy rốt cuộc thì phương thức tĩnh tọa siêu giác này là tốt hay không tốt? Vì hiện nay loại thiền này thì rất thịnh hành trên khắp thế giới.
Đáp: đó là vì có số người không cách gì ngồi kiết già cho được, nên người ta mới nghĩ ra một phương pháp khác biệt thôi. Thật ra muốn tĩnh tọa thì trước tiên phải học ngồi kiết già. Không luyện tập ngồi kiết già, không ra chút công phu mà muốn đắc đạo, đó là chuyện không thể có được.
Hỏi: thật vô lý, người xuất gia mỗi ngày chỉ ăn một bữa.
Đáp: họ ăn nhiều thì dục niệm của họ cũng sanh nhiều thêm.
Hỏi: con thường nghe nói rằng tất cả những hành động của chúng ta đều sẽ trở thành chủng tử trong thức thứ 8. Con không biết giữa thức thứ 8 này và 7 thức trước có mối quan hệ ra sao?
Đáp: 7 thức trước là cùng làm việc với nhau trong thân thể chúng ta. 7 thức đó đều chịu sự chi phối của thức thứ 8. Nếu phân tách ra thì 7 thức đó cũng không có trách nhiệm gì mà lãnh trách nhiệm lại là thức thứ 8. Nhưng đến lúc cuối cùng, khi thức thứ 8 không thể điều khiển được 7 thức trước thì con người sẽ chết. Lúc chết, thức thứ 8 rời khỏi thân thể sao hết, nhưng lúc nhập thai thì nó lại đến trước tiên. Cho nên nói, đi sao tới trước làm chủ ông. Thức thứ 8 là chủ nhân ông. Nếu y không tới thì 7 thức kia cũng không có tác dụng gì. 7 thức đều do thức thứ 8 mà có. Nếu nó bị hư hoại thì 7 thức kia cũng bị hoại luôn. Giống như bộ phận tống dầu trong đầu máy xe mà bị hư thì các bộ phận còn lại đều không có tác dụng gì cả.
Hỏi: chị của con hiện nay đang thân cận với phái Tà giáo, mà giáo phái này giả mượn cớ là hộ pháp của Bồ Tát Địa Tạng để quảng cáo lừa bịp người. Vậy con nên làm sao cho chị con quay đầu trở lại?
Đáp: trước hết con phải tự hiểu biết cho rõ ràng, tức chị con sẽ quay đầu về.
Hỏi: kinh A-di-đà nói chúng sanh mà trì niệm được danh hiệu Phật thì có thể vãng sanh mang nghiệp về thế giới cực lạc, nhưng trong đạo Phật thì lại nhấn mạnh là con người nên tự lập, tự lực cánh sinh thì mới có thể thành Phật được. Vậy hai đạo lý này có phải là xung đột với nhau không?
Đáp: khi con niệm Phật, đến lúc nhất tâm bất loạn, vậy ta hỏi con, đó là Phật đang niệm hay là con đang niệm? Ta tin rằng thì cũng vẫn là trông cậy vào sự khổ công của riêng con thôi.
Hỏi: làm sao để được ly khổ đắc lạc?
Đáp: là ở ngay trong khổ mà đắc đạo, tức là phải chịu khổ nhiều thêm một chút, vì chịu khổ sẽ hết khổ.
Hỏi: chú tâm của chú Lăng Nghiêm là gì?
Đáp: một đoạn dài của chú tâm là Dajitu, Nan, Inali, Phiseti, Pila, Basela, Tuli, Bantu, Bantuni, Baselapen, Nipan, Husin Dulu Yongben, Subihi.
Hỏi: nếu thật như con bố thí các phiền não của con cho Ngài, vậy thì con còn thừa lại gì?
Đáp: con không còn phiền não, nhưng tôi thì có phiền não. Như vậy không phải là càng tốt hơn hay sao? Bởi vì tôi có thể chịu đựng được mà.
Hỏi: tông Quy Ngưỡng và các tông như Lâm Tế, Tào Động và các tông phái khác có chi không giống nhau?
Đáp: không có gì là không giống nhau. Tất cả đều là con người chưa được thành Bồ Tát thôi.
Hỏi: tại sao có một số người tuy không ăn chay nhưng họ lại không ăn thịt bò?
Đáp: vì bò giúp chúng ta cày ruộng, cho nên có một số người không nỡ lòng nào mà ăn thịt chúng. Động lòng trắc ẩn này mọi người đều có.
Hỏi: Bổn phận tu hành của người xuất gia và người tại gia có gì là không giống?
Đáp: người tại gia là cận sự nam và cận sự nữ. Người xuất gia là quyến thuộc của Phật. Người tại gia không thể tính là quyến thuộc của Phật. Người xuất gia thì tâm phải thanh tịnh và ít dục vọng. Người tại gia có thể không quá nghiêm khắc như người xuất gia, vì người tại gia có thể kết hôn, còn người xuất gia thì phải độc thân. Cho nên một bên là thanh tịnh và một bên là không thanh tịnh vậy.
Hỏi: người học Phật muốn hiến cho các bộ phận trong thân thể mình sau khi chết, vậy có được không?
Đáp: người chết mà hiến cho các bộ phận trong thân thể không bằng khi còn sống mà cho được, vậy mới là chân thật. Mình chết rồi không còn dùng được nên mới hiến cho người, vậy có ích lợi gì? Cho nên gọi là điều mình không muốn thì đừng thí cho người. Những gì mà mình xả không đành mà xả được, đó mới là xả chân thật.